Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ tụ họp ở miền Galilê. Người nói với các ông: Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Họ sẽ giết chết người và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Các môn đệ buồn phiền lắm. Khi thầy trò tới Capernaum, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phêrô: Thầy, các ông không nộp thuế sao? Ông đáp: Có chứ. Ông về tới nhà, Đức Giêsu hỏi đón ông: Anh Simon, anh nghĩ sao? Vua Chúa trần gian bắt ai sưu nộp thuế, con cái mình hay người ngoài? Ông Phêrô đáp: Thưa, người ngoài. Đức Giêsu liền bảo: Vậy thì con cái được miễn, nhưng để khỏi làm cớ cho họ sa ngã, anh hãy ra biển thả câu. Con cá nào câu được trước hết thì hãy bắt lấy, mở miệng nó ra, anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan. Anh lấy đồng tiền ấy nộp thuế cho họ, phần của thầy và phần của anh. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em có gì vui không? Tuần lễ mới mình bắt đầu có gì vui không? Nói kể chuyện vui bây giờ có bộ khó anh nhỉ? Ai bây giờ gặp nhau là than, là kể lể, là tâm sự, với đầy những lo âu, lo toan, lo lắng, lo sợ, lo ngại, lo âu, lo phiền, đủ mọi thứ lo. Mà cũng đúng thôi, vì cái bầu khí lo âu nó đang bao trùm cả thế giới này. Nhất là những vùng mà virus corona nó xâm chiếm, nó chiếm đóng, chiếm cứ mạnh, mà nhiều người bị nhiễm, thì những nơi đó cái bầu khí lo sợ nó càng nặng nề hơn. Nhưng mà chả lẽ cứ ngồi đó mà lo thì nó có hết virus corona hay không? Có người viết thư cho tôi nói: cha giúp con, có thằng con trai con tối nó bỏ nhà nó đi, bố nó mà biết thì la đánh đuổi nó, cho nên là không dám nói, mà bố nó không để ý thì bố nó đi ngủ, ngủ ngon. Còn con thì thức cho đến sáng, cứ trằn trọc bao giờ mà nó về đến nhà thì con mới ngủ được, mà khi đến sáng thì không kịp đi ngủ nữa là phải đi làm. Thế là cả ngày hôm đó người nó cứ đờ cả ra, làm không đến nơi đến chốn. Nói: cha có cái gì giúp con mà sao cha không nói? Tôi trả lời bảo: thì đi ngủ đi. Nói: sao vậy? Thì bây giờ chị thức hay chị ngủ, thằng bé nó có về hay không? Có phải là vì mình thức nó về hay không? Hay là có phải vì mình ngủ mà nó không về hay không? Nó về hay không là chuyện của nó, thức hay ngủ là chuyện của mình. Đừng để hai cái nó dính vào với nhau chứ. Mình cầu nguyện, mình phó thác nó cho Chúa, rồi để Chúa gìn giữ nó. Chứ mình làm gì được bây giờ? Nó ở mãi đâu đâu mình có biết đâu. Mà mình cứ nằm đó mình chờ nó để làm cái gì, thưa anh chị em? Tôi đã nói nhiều lần, cứ trời sập cứ như đắp mền đi, cứ như vậy đi, cứ kéo cái mền đắp kín, đó là trời sập là như vậy thôi, khó cái gì. Cho nên là bây giờ nếu anh chị em có lo thì virus corona nó vẫn còn, mà không lo thì nó vẫn không đi. Mà có khi càng lo thì mình càng yếu cái hệ miễn nhiễm, yếu cái kháng thể, không có chống lại được. Và không chống lại được, người càng yếu bao nhiêu thì càng dễ bị lây nhiễm bấy nhiêu. Cho nên ta thấy người lớn tuổi, người bệnh nền thường là bị chết trước, là vì không có chống lại được khi virus corona nó xâm vào. Tôi có một gia đình, một em ở dưới giáo điểm nhà bè, ngày xưa là giáo lý viên. Cả nhà bị nhiễm lây hết. Rồi có mẹ thì đem vào nhà thương thì mẹ chết rồi. Còn cả gia đình tôi nói cứ ở nhà mà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cầu nguyện thoải mái, đọc kinh, nghe lời Chúa, rồi sống như là mình đang những ngày tĩnh tâm ấy, tĩnh tâm nhẹ nhàng thoải mái. Anh bảo chắc nó chết rồi. Tôi mới nhắn tin hỏi tụi con sao rồi. Dạ thì ra tụi con sắp bình phục rồi, vẫn ở nhà mạnh khỏe. Và nhiều anh chị em biết thư cảm ơn là: thưa cha, chúng con đã qua được virus corona rồi. Ở bên Mỹ, bên Úc, bên Việt Nam nhiều lắm. Chỉ có một phương thuốc là tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa thôi. Chúa nói là người nào tín thác vào ta, ta sẽ không để thất vọng. Nhưng mà Chúa làm như thế nào và Chúa làm lúc nào, mình đừng có bận tâm. Vì chính cái bận tâm đó mà ta mất ngủ, chính cái bận tâm đó mà ta đâm ra ta lo lắng, và cũng chính bận tâm đó chứng tỏ mình chưa tín thác. Mà chưa tín thác thì Chúa chưa ban ơn được. Chưa tín thác Chúa chưa ban ơn được. Từng chi tiết của cuộc sống của mình Chúa đều biết hết mà. Ta thấy rõ ràng phần thứ hai của tin mừng ngày hôm nay, thứ hai sau Chủ nhật thứ 19 thường niên. Khi thầy trò tới Capernaum thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phêrô: "Thầy, các ông không nộp thuế sao?" Ông đáp: "Có chứ." Chắc cũng sợ quá cho nên nó bảo có chứ, nó không thì nó bảo chống lệnh. Vì thuế đền thờ là dành cho những người Do Thái giáo. Đền thờ xây cất tốn kém bao nhiêu thì mình phải đóng thuế. Đó là nhiệm vụ. Mà chẳng lẽ nói không. Cho nên khi ông về tới nhà, thường về tới nhà là: "Thầy ơi thầy, bây giờ nó bắt đóng thuế rồi, tính sao đây thầy?" Thì Chúa đã hỏi đón ông trước rồi. Chúa biết. Mặc dù Chúa ra ngoài đâu, Chúa đang ở trong nhà. Mà ông Phêrô thì người ta đến người ta hỏi. Rồi Phêrô về tới nhà, Chúa Giêsu hỏi đón liền: "Anh Simon, anh nghĩ sao? Vua Chúa trần gian bắt ai đóng siêu nộp thuế, con cái mình hay người ngoài?" Chúng ta thấy không? Chúa biết mà. Cho nên bây giờ mình đang khó khăn, cháu mình bệnh, con mình đau, bố mình nhiễm, vân vân và vân vân. Chúa biết hết. Và mình tín thác vào Chúa, mình kêu cầu Chúa, nhưng kêu cầu với trọn niềm tín thác. Khác với chuyện kêu ầm ĩ inh ỏi lên: chết tôi rồi, giờ ai cứu tôi đây, làm sao đây. Đó đâu phải tín thác. Như đứa bé, nó tin tưởng vào mẹ nó yêu nó và mẹ nó bảo vệ nó. Cho nên khi có mẹ nó cứ chơi đùa thoải mái. Người mẹ cứ phải canh chừng con mình là như vậy. Ê té, ê có chừng rớt xuống hồ, ê có chừng té ghế, ê đụng vào ghế. Người mẹ canh chừng chứ còn nó cứ thoải mái. Thì mình hãy là đứa bé trong bàn tay của Thiên Chúa, là người mẹ đi. Hồn nhiên vô tư, để có chết thì cũng chết trong hồn nhiên vô tư, mặt vẫn tươi, miệng vẫn cười. Để người ta đến người ta viếng xác mình thấy được ông Cha Long đúng chết mà còn cười. Người ta đến người ta biến sắc mình, người ta thấy vui tươi cười. Thế giờ cháu mình bệnh rồi, con mình nó đi không về, mình cứ nằm đấy mà không ngủ được thì để làm cái gì? Lạy Chúa, con xin phó thác cháu của con đang bị nhiễm trong tay Chúa, chị của con trong tay Chúa. Sống chết xin tùy ý Chúa định đoạt thế nào. Xin cho con được bình an. Và xin Chúa gìn giữ đứa con trai của con đang lưu lỏng ngoài đường tối hôm nay. Chúa đi đâu, nó đi đâu, nó làm gì, Chúa biết hơn con. Con đâu có biết, thôi, Chúa chịu trách nhiệm. Mình cầu nguyện thoải mái như vậy đi, thưa anh chị em. Rồi thôi, cứ về con đi ngủ nha. Chúa canh nó cho con nha. Rồi chốc khi nào mà Chúa mệt thì Chúa đánh thức con dậy, con canh dùm cho. Nói với Chúa như vậy đi. Mình thương nó một, Chúa thương nó mười, cả trăm, cả ngàn. Mình chỉ sinh ra nó, còn Chúa dựng nên nó, Chúa tạo nên nó, tạo nên cả mình nữa cơ mà. Cho nên mình cầu nguyện xong thì mình đi ngủ để lấy sức mai đi làm chứ. Mình còn những đứa con khác chứ đâu phải một mình nó đâu. Còn phải lo cho những đứa khác nữa chứ. Rồi chuyện gì xảy ra mình không biết được thì mình có lo để được ích gì? Được ích gì thưa anh chị em? Mình lo nó có về không? Và mình thức thì nó có về không? Cũng không. Vậy thì thôi đi ngủ. Khi nào về thì mày gọi cửa nhé. Vậy thôi. Hãy luôn mà để cửa anh chị về gọi cửa, lúc thôi gì hết ta khóa lại, ngồi lúc mà canh cửa anh chị. Thưa anh chị em, mình cầu nguyện cho con hay cho cháu mình cũng sống trong tâm trạng như vậy đi. Vì Chúa biết, vua Chúa trần gian bắt ai nộp siêu đóng thuế, con cái mình hay người ngoài? Ông Phêrô đáp: "Thưa người ngoài." Chúa Giêsu liền bảo: "Vậy con cái thì được miễn." Thiên Chúa là Chúa của cái đền thờ mà. Sao bắt Chúa nộp thuế? Trời Bệ cây chân Chúa, đất là bệ cây chân Chúa thôi, trời làm ngai của Chúa thôi chứ làm cái gì được. Ê, nhưng mà Chúa đã nhập thể, nhập thế làm người, không khước từ bất cứ một cái gì trong thân phận con người, chỉ trừ tội lỗi mà thôi. Cho nên đúng lý con cái trong nhà Phêrô, Chúa là Chúa, Phêrô là con cái trong nhà, làm sao phải nộp thế đền thờ được. Nhưng mà để khỏi làm cớ cho họ sa ngã, để khỏi làm cớ cho họ, đáng lý thì mình không phải làm, nhưng mà để đừng làm cớ cho họ phải vấp ngã, cẩn thận cái đó. Có khi đáng lẽ cái này tôi không phải làm, nhưng mà đừng làm cớ cho họ vấp ngã thì tôi làm. Hoặc cái lẽ này thì tôi không làm, hay là cái lẽ tôi phải làm, nhưng mà đừng để làm cớ cho họ vấp ngã thì tôi không làm, vân vân. Thì có những cái lúc mình phải tùy cơ ứng biến là như vậy, thưa anh chị em. Đừng cứng nhắc quá. Tôi trong nhà tôi không đóng thuế, nhưng mà thôi, việc đóng thuế hay không đóng thuế nó cũng đâu thành tội hay không tội. Cái gì nó thành tội thì mình mới để tránh, còn gì nó không thành tội thôi thì nhịn tí cho nó vui, thôi thì làm chút cho nó vui, thôi thì ăn tí cho nó vui. Tôi cũng không có muốn ăn đâu, nhưng mà thấy người ta làm vất vả quá, ăn đi, để người ta mời hoài, tội nghiệp người ta. Mình không thích, nhưng mà cái lòng người ta thì thôi, đừng để cho người ta buồn, ăn tí cho người ta vui, có sao đâu. Chào hỏi tí cho người ta vui, mình không thích người ta thôi, gặp cũng chào hỏi tí, cười tí cho người ta vui. Cái gì mà nó thành tội thì mình tránh, còn gì nó không thành tội thì mình có thể làm hay không làm, để đừng làm cớ cho người ta vấp phạm, cớ cho người ta sa ngã. Đấy, thương chim, trên hết tất cả phải là lòng thương xót. Chính vì lòng thương xót mà tôi làm, chính vì lòng thương xót mà tôi không làm, chứ không phải vì tôi nữa. Vì tôi, cá nhân tôi không làm, chẳng ai bắt tôi làm cả, chẳng bắt tôi phải đóng thuế. Ha, mình con cái trong nhà đóng thuế chi thầy? Thầy là thầy, là Chúa của cả đền thờ này mà đóng thuế cái gì? Bệnh bạ hỗn hào. Thôi không sao đâu con, ta là Thiên Chúa mà ta cũng là người nữa mà. Thôi, để tránh khỏi cho người ta khỏi sầm si, tránh người ta khỏi nói ra nói vào, tránh người ta khỏi vấp phạm. Vì có khi mình làm vậy cho người ta đây sinh cái tội phải nói hành nói xấu sầm si. Thôi, mình tiếp người đó chẳng sao cả, nhưng mà tiếp rồi người ta sầm xà sầm si, thôi đừng tiếp nó cho nó xong. Thế ông chị em, có những người nói, nhưng mà tôi không có kể ngay, tôi không sợ chết đứng. Dĩ nhiên kể ngay làm gì sợ chết đứng, nhưng mà tội gì mà cứ đương đầu cho gió nó thổi cho nó mệt. Thôi tránh đi cho nó rồi, tránh voi chẳng xấu mặt nào, cho nó vui vẻ cả làng. Lòng thương xót làm cho mình bỏ cái ý riêng của mình đi, bỏ cái toan tính của mình đi, bỏ cái mà nhiều khi đó là cái tôi của mình không chừng. Thôi bỏ đi, để cho vui vẻ cả làng. Đấy là tôi nói lại, nhưng mà nói lại thôi, nó qua rồi thì thôi đi. Nói lại làm cái gì nữa cho nó mệt. Không, tôi phải nói cho nó ra lẽ. Vì nói nó có ra lẽ thì nó có giải quyết được cái gì đâu. Rồi chị em lại mất lòng nhau, rồi lại hiểu lầm nhau, rồi sinh sự ra. Thôi, bỏ qua cho rồi. Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua. Vẫn nói đùa với nhau, khó quá cho quà. Thôi chà, khó quá cho quà. Tôi cứ ra câu đối cho mấy em, không ra giải được, nói thôi chà, khó quá cho quà. Đó. Và chúng ta thấy rằng là Thiên Chúa, mọi cái đều trong tầm kiểm soát của Thiên Chúa. Có người bảo virus này vậy thì Chúa có biết không cha? Từng chi tiết một đây này. Để khỏi làm cớ cho họ vấp ngã, anh hãy ra biển thả câu. Con cá nào câu được trước hết thì bắt lấy con cá ấy, mở miệng nó ra và thấy trong đó có 4 đồng, có 1 đồng tiền 4 quan, 1 đồng tiền 4 quan, anh lấy đồng tiền ấy nộp thuế cho họ, phần của thầy và phần của anh. Ai mà biết được cái chuyện đó, ra ngoài mà câu con cá đầu tiên mà trong miệng có một đồng tiền 4 quan, mở miệng ra lấy. Cứ làm như là Chúa sắp đặt, Chúa biết hết tất cả rồi. Trong khi đó người ta mới hỏi Phêrô, mà Phêrô mới về, Chúa chăn lại Chúa hỏi, chứ Chúa đâu phải là Chúa sắp sẵn hết tất cả như vậy đâu. Nhưng mà mọi cái đều trong tầm kiểm soát của Thiên Chúa. Chúa đều có thể điều khiển và biết hết mọi sự. Vì thế mà những biến cố nó xảy đến trong cuộc đời của mình, xảy đến trong cộng đoàn, trong thế giới này, nhất là nó ảnh hưởng trên toàn thế giới như là virus corona, mà bảo sao Chúa không biết à? Cái điều quan trọng nhất là mình rút ra được cái gì từ cái bài học này, virus corona này. Thấy rằng là mọi cái con người tưởng rằng trong tầm kiểm soát của mình, tưởng rằng con người có thể chế ra, làm ra mọi sự và điều khiển hết mọi sự được. Nhưng mà bây giờ con người hoảng loạn, cuống lên, vá chỗ này thì nó xì chỗ kia, vá chỗ kia nó xì chỗ nó. Mới chích ngừa được chỗ này thì nó lại biến chủng sang cái hệ này, biến chủng sang alpha rồi beta rồi delta rồi cái gì không biết tới cái gì nữa. Hết bao nhiêu mẫu tự, từ alpha đến omega, bằng đó biến chủng của virus corona có mặt chết rồi. Mới có biến chủng tới delta mà đã cuống cả lên rồi. Thì Chúa cho con người thấy rằng là con người không kiểm soát được mọi sự đâu. Giới hạn vô cùng. Đừng có tưởng mình chống được nó. Không có chống nổi đâu. Chống bằng sức con người với một kẻ thù vô hình làm sao mà chống. Có thấy nó đâu mà chống. Phải nhìn thấy gió nó, thấy kẻ thù nó đâm chỗ nào thì lấy khiên lấy thuẫn mà đỡ mà chống chứ. Hay là không nhìn thấy thì ít ra cũng cảm thấy là như là gió nó thổi đâu thì mình đưa cái dù hay cái bạt mình che chỗ đó. Hay là nắng ở chỗ nào mình biết được mà che mà chắn, nhưng mưa chỗ nào phía đường mà che, mưa, nắng, gió, bão thì biết được mà che mà đỡ mà chắn. Còn đây kẻ thù vô hình virus corona, ngày xưa nó lây nhiễm là phải do đụng chạm tiếp xúc qua hơi thở, còn bây giờ nó qua không khí, nhìn thấy gì đâu. Thấy một đứa đi ngang qua mình nó nhiễm rồi, về cái tự nhiên mình đi thử thấy dương tính, biết sao. Nhưng mà Thiên Chúa biết hết và nằm trong tầm kiểm soát của Thiên Chúa. Phải tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Như là Môi-se đã nói với người dân rằng là Đức Chúa, Chúa của anh em làm chủ cõi trời và các tầng trời cao nhất, cõi đất và muôn loài trong đó. Rất tiếc là chỉ có cha ông của anh em là được Đức Chúa đem lòng quyến luyến yêu thương. Sau các ngài giữa muôn dân, ngài đã chọn dòng dõi các ngài, tức là anh em như anh em thấy ngày hôm nay đây. Nhưng mà anh em lại không có tôn thờ Thiên Chúa. Vậy thì anh em hãy cắt bì tâm hồn anh em và đừng cứng cổ nữa. Cắt bì, người Do Thái có nghi thức cắt bì để chứng tỏ mình là người Do Thái được dân Chúa tuyển chọn. Cái điều đó không quan trọng nữa rồi. Cắt bì tâm hồn, tức là đừng cứng đầu cứng cổ nữa. Đừng chống lại Thiên Chúa nữa, mà hãy quy phục Thiên Chúa. Đừng ỷ vào sức mình nữa. Đừng có cương nữa, mà hãy ngoan ngụy trong bàn tay của Chúa, để quy phục quyền năng của Chúa. Mà khi mình quy phục quyền năng của Chúa thì mới lãnh nhận được lòng thương xót của Chúa. Một Thiên Chúa đầy quyền năng, để con người đừng có coi thường, đừng có lờn mặt, đừng có cứng đầu cứng cổ. Nhưng mà một khi con người thấy được quyền năng của Thiên Chúa, không cứng đầu cứng cổ nữa mà quay về, thì lúc đó Chúa không đối xử bằng sự công thẳng nữa mà bằng lòng thương xót. Đừng cứng đầu cứng cổ nữa, vì Đức Chúa Thiên Chúa của anh chị em là thần các thần, Chúa các Chúa, là Thiên Chúa vĩ đại, dũng mạnh khả úy. Đấng không thiên vị ai và không nhận quả hối lộ. Nhớ, Ngài không thiên vị ai. Có khi ta thấy dường như là Chúa không công bằng, cho người này nhiều quá mà cho người kia ít quá, mà có khi chẳng cho cái gì. Ta nhìn theo kiểu của thế gian, cái công bằng của thế gian là chỉ thấy cái bề ngoài thôi. Cái thế nào nhiều tiền, nhiều của thì bảo là nó sướng, nó hạnh phúc, mà bảo Thiên Chúa cho nó nhiều ơn quá, còn mình thì nghèo khổ. Chưa chắc giàu mà sướng, mà chưa chắc nghèo đó gọi là khổ. Mình cứ gắn nghèo khổ với lại, nhưng mà đâu thế nói chứ giàu sướng đâu, chỉ nói giàu sang chứ có nói giàu sướng bao giờ đâu. Có nói giàu phúc đâu, nói thì nghèo khổ. Thì đã phải đối lại, phải có giàu sướng chứ, mà có nói giàu sướng đâu. Vậy thì giàu không sướng. Mà có nói giàu phúc đâu, vậy thì giàu không phúc. Chỉ có nói giàu sang thôi. Thì tại vì nó ăn sung mặc sướng thì nó sang, đồ sang, rồi sang còn sang chẳng thì thua rồi. Cho nên Thiên Chúa không thiên vị ai. Chúa công bằng lắm, thưa anh chị em. Luật bù trừ hết. Gieo gió thì gặp bão thôi. Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người vào ngày cuối cùng, vì Chúa đợi chờ con người quay trở về. Đợi chờ cho những người lãnh nhận ơn phúc của Chúa, họ quay trở về với Chúa và cảm tạ Chúa và dùng ơn phúc đó để sinh ích cho mình, cho người khác và vinh danh Chúa. Còn bây giờ thì họ đang dùng của cải để họ thụ hưởng, và họ làm như ấy danh Chúa qua việc mà họ càng giàu họ càng phạm tội nhiều, chống lại Thiên Chúa, không đón nhận ơn huệ của Chúa. Giàu rồi tôi cần gì phải đi lễ đi thờ, tôi làm được chứ có phải Chúa nào làm được đâu. Những người giàu bây giờ thì họ cứ như vậy, họ nghĩ rằng bàn tay của họ làm được, sức của họ, khôn ngoan khéo léo của họ, rồi họ vinh vang, rồi họ trang, rồi sang, rồi chẳng chảnh chọe với anh em và chảnh chọe với cả Chúa nữa. Thiên Chúa không thiên vị đâu. Mỗi người sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa, và sẽ phải trả đến đồng xu cuối cùng những gì Chúa ban cho mà không chia sẻ cho anh em mình, nhất là trong lúc này đây. Tôi thấy hình ảnh của những gia đình nghèo, công nhân hoặc những cặp vợ chồng mà họ không khá bao nhiêu mà đi mua xăng giúp cho người ta đi đường, đưa tiền lẻ, đưa tiền cho người ta đi về. Những người khách ngoại kiều mà Môi-se bảo phải thương khách ngoại kiều, những người di dân. Vì chính em cũng là những người di dân khi em sang bên Ai Cập. Đã thức đêm rồi biết đêm dài mà thương. Còn bây giờ mình đã giàu có rồi mà mình không biết thương người nghèo là sao. Mình ăn sung mặc sướng, mình đầy đủ. Bây giờ bao nhiêu người không có cơm ăn áo mặc, bao nhiêu người bệnh, chết cô đơn. Càng từng xe chở những quan tài đem đi thiêu. Việt Nam có lò thiêu còn đỡ, bên Ấn Độ là thiêu ngoài trời, không có củi mà thiêu, phải chặt cả cây công viên ra mà thiêu. Rồi xác ném xuống sông Hồng, nó cạn đi nằm la liệt đó. Thì thưa anh chị em, mình lãnh nhận ân phúc của Chúa, nhớ Chúa sẽ đòi mình trả đến đồng xu cuối cùng. Những ân phúc ta ban, của cải, còn dùng làm gì? Dùng như thế nào? Chức tước địa vị ta ban cho con đã hành xử ra sao? Chúa hỏi. Vì Chúa là Đấng không thiên vị và không nhận quà hối lộ. Đừng tưởng rằng mình có tiền, mình xây nhà thờ, rồi mình dâng cúng, rồi mình phủ đắp được tội lỗi của mình. Không có đâu. Đừng có hối lộ Thiên Chúa kiểu đó. Không có. Không ăn thua gì đâu. Người thế gian thì có xưng tụng mình là đại ân nhân, là nhà tài trợ, rồi đi đâu cũng ghế đầu ăn trên ngồi chốc, rồi nào cũng được các đấng các bậc trọng vọng mình. Chúa không có nhận cái đó, không nhận cái quả hối lộ đó. Mình bán, mình nâng giá lên, các siêu thị mình nâng giá lên, rồi thu ngân thì là quệt thẻ tăng tiền lên, bóc lột của người nghèo, rồi mình đi mình dâng cúng, làm cho nó là hối lộ. Chúa không nhận cái đó. Không nhận cái đó. Đáng lẽ lúc này thì mình càng phải hạ giá để giúp người nghèo chứ. Để lợi dụng để mà tăng giá. Rồi tính tiền người ta 2 triệu rưỡi thì ra 25 triệu thì sao được. Chúa không nhận cái sự dâng cúng đâu. Không nhận của hối lộ. Là đấng sự công minh cho cô nhi quả phụ. Sự công minh cho cô nhi quả phụ và yêu thương ngoại kiều. Chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em là đấng anh em phải kính sợ. Chính người là đấng anh em phải phụng thờ. Anh em phải gắn bó với người. Anh sẽ nhân danh người mà thề. Chính người là đấng anh em phải ca tụng. Chính người là Thiên Chúa của anh em. Đấng đã làm cho anh em những điều lớn lao và khủng khiếp mà chính mắt anh em thấy đó. Vì chúng ta đang thấy những điều khủng khiếp. Chúng ta cũng thấy những điều lớn lao mà Thiên Chúa làm. Lòng thương xót của Chúa cùng với sự công thật. Những điều khủng khiếp mình đang chứng kiến ngày hôm nay. Khi con người không gắn bó với Chúa. Khi con người không ca tụng Chúa mà chỉ đi ca tụng nhau làm vinh danh nhau. Cho nên Môi-se nói: Hỡi Israel, nào Đức Chúa Thiên Chúa của anh em có đòi hỏi anh em điều gì khác đâu. Chứ đâu có đòi cái gì quá sức mình, ngoài việc là kính sợ Chúa Thiên Chúa của anh em, đi theo đường lối của người, yêu mến phụng thờ người hết lòng hết dạ, giữ các mệnh lệnh của Đức Chúa và các thánh chỉ của người mà hôm nay tôi truyền cho anh em, để anh em được hạnh phúc. Khi tôi tôn vinh Thiên Chúa, khi tôi đi theo đường lối của Chúa, khi tôi phụng thờ Chúa hết lòng hết dạ, khi tôi giữ các mệnh lệnh và lệnh truyền của Chúa, không phải Chúa được cái gì. Mình không có thêm cái gì cho Chúa và cũng không lấy cái gì của Chúa hết. Vì Thiên Chúa mà còn cần phải thêm, mà Thiên Chúa còn sợ phải mất thì không còn là Thiên Chúa toàn năng. Một Thiên Chúa toàn năng, một Thiên Chúa đầy quyền năng thì ta không thêm bớt gì cho Chúa. Mà khi ta tôn thờ Chúa, khi ta phục sự Chúa, khi ta yêu mến Chúa, khi ta làm theo mệnh lệnh của Chúa thì để anh em được hạnh phúc. Hạnh phúc ngay đời này và hạnh phúc đời đời mai sau. Khi ta đi theo Chúa, khi ta sống phó thác, có phải là bình an? Và bình an chính là hạnh phúc chứ còn gì nữa. Mà không phó thác thì không được bình an, thì là vô phúc chứ còn gì nữa. Mình phó thác, thôi cứ đi ngủ đi. Khi nào nó về thì về. Vì bệnh nó như thế, đang nằm nhà thương, mình có lo thì đâu phải là mình lo rồi nó được khỏe đâu. Mình cầu nguyện. Mà cầu nguyện như thế nào? Cầu nguyện với chọn niềm tin thác là: lạy Chúa, con phó thác cháu của con, em của con, chị của con cho Chúa. Chúa để cho xảy ra như thế nào, con xin cho chúng con đáp tiếng: xin vâng, mẹ dạy con 2 tiếng xin vâng. Vì con tin rằng Chúa là Thiên Chúa của con. Dù Chúa có để xảy ra bất cứ chuyện gì, dù có bao nhiêu bất hạnh, bao nhiêu khốn khó đổ trên đầu chúng con nay, bao nhiêu điều khủng khiếp xảy ra, thì chúng con vẫn tin rằng Chúa là Thiên Chúa của con. Vì ma quỷ nó sẽ cám dỗ mình: đấy, không có Chúa đâu. Bây giờ nhiều người người ta cũng sẽ phủ nhận, làm gì có Chúa. Chúa bó tay rồi. Có Chúa mà để cho bao nhiêu sự dữ nó xảy ra? Có Chúa mà để cho virus nó xảy ra như vậy à? Ngay cả một cái đồng tiền mà 4 quan trong cái miệng của con cá đầu tiên mà Phêrô đã câu đúng như vậy thì anh chị em nghĩ thế nào? Mọi cái trong tầm kiểm soát của Thiên Chúa, nhưng mà Chúa thử coi là bề như thế này nó còn tin vào ta hay không, nó còn phụng thờ ta hay không. Lúc vui, lúc khỏe, lúc bình an, lúc giàu có, thành đạt thì nó tôn thờ ta. Còn bây giờ khốn khó, khốn khổ đây, nó còn tôn thờ ta hay không? Và đó là dấu chỉ của sự tín thác. Mà càng đau khổ thì Chúa nó càng nên giống Chúa hơn. Mà càng đau khổ thì mình càng cứu được những các linh hồn khác hơn, nếu mình kết hợp đau khổ đó với Chúa. Vì Chúa đã cứu mình bằng con đường đau khổ thập giá, điều mà các tông đồ hôm nay cũng không chấp nhận được. Khi Chúa nói con người sắp bị nộp vào tay người đời, sẽ, người sẽ bị giết chết và ngày thứ ba người Chúa dậy, thì các môn đệ buồn phiền lắm. Ai giời ơi, tưởng đi theo Chúa được cái gì thì như thế thì hỏng rồi. đi theo lòng thương xót Chúa mà toàn thấy bị chị em nó sầm xì, bị người đời lên án, người ta hiểu lầm, ta nghi ngờ, rồi chống đối, có đứng các bậc cũng chẳng thương chẳng tha, rồi về nhà gia đình thì đủ thứ hết, buồn phiền. Con đường theo Chúa là con đường qua thập giá đến vinh quang. Con đường lòng thương xót Chúa là con đường thập giá, là con đường mà đau khổ, mà càng đau khổ thì càng chứng tỏ rằng đó là công cuộc của Thiên Chúa, mà càng đau khổ thì mình càng gắn bó với Chúa hơn, càng đau khổ thì mình càng tôn thờ phụng sự tôn vinh Chúa hơn. Tôi vẫn tôn vinh Thiên Chúa, tôi vẫn phụng thờ Thiên Chúa, tôi vẫn tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, dẫu cho bất cứ chuyện gì xảy đến với tôi vẫn lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Chúa.